chúng ta một khi nào thời và hàng một mà thức thành chúng ta để đối xứng cho chúng ta thành tác. Chúng ta nêu đầu đánh lễ thượng tòa đối xứng cúng dường thời pháp và xin giới thiệu các Phật tử thượng tòa Thích Thanh Trần nguyên giám đốc Phật học viện Huệ Nghiêm. Thượng tòa hiện giờ là viện chủ thường viện thường chiếu tại Lâm Thành, và thường viện có 70 sinh thường viện lớn nhất tại miền Nam. Nhân chuyến đơn lên Đà Lạt để theo lời mời của ban đại diện thượng tòa ghé lại chùa Phước Huệ và đến đây để thuyết pháp cho các Phật tử. Và những các Phật tử phải thành tâm, phải chú ý lắng nghe những lời dạy bàn bạc của thượng tòa. Giờ đây chúng con xin đê đầu lễ lễ thân nhân tập nhân Phật các thân nhân. Nam mô Đức Phật.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, hôm nay nhân đi Đà Lạt thì chúng tôi được ban đại diện mời ghé thăm quý Phật tử, và trong khi ghé thăm quý vị cũng mời chúng tôi nói chuyện với quý Phật tử một buổi. Hôm nay là trời mưa gió mà tất cả quý vị cũng ráng đến đông đảo như vậy, thật điều rất tốt. Nhất là đối với chúng tôi, ngày trước cách đây chừng hơn 20 năm đã có từng ở gần đây và cũng được một số quý Phật tử lớn tuổi quen biết, nhưng bây giờ về thì không biết nhà ở đâu mà thăm, cho nên hôm nay sẵn về ghé đây quý vị cùng có mặt thì gọi là cùng thăm chung, chứ chúng tôi thì không có nhớ nhà cửa gì hết. Bởi vậy nên ngày nay được quý Phật tử có mặt đông đảo thì có lẽ có người tôi còn nhớ, có người tôi cũng quên, thì quý vị cũng thông cảm cho. Tôi nghĩ rằng ngày trước đã có tới lui đây và cũng được quý Phật tử ủng hộ cho trong gần 2 năm để ở tu ở trên cái thiền Diệt Thất. Thì bây giờ lẽ ra thì thường ghé đây thăm, nhưng mà qua mấy mươi năm rồi mọi cái việc nó đảo lộn và chúng tôi không biết quý vị ở chỗ nào, nhà cửa ra sao. Thì bữa nay về đây là cơ hội tốt, trước hết là xin để lời thăm viếng tất cả quý vị, rồi sau đó sẽ nói chuyện đạo lý một chút. Bởi vì ghé thăm, tôi chưa biết trình độ của quý Phật tử đây học Phật pháp cao thấp tới cỡ nào, nên rồi tôi cũng không có đặt thành một cái bài giảng để cho nó thích hợp, mà chúng tôi chỉ nói chuyện từng câu chuyện ráp lại để quý vị nghe, có cái thì cao, có cái thì thấp, ai thích cái nào thì nhớ đoạn đó, còn nếu là không thích thì có những đoạn khác bù bổ để cho quý vị có một chút ít lợi trong sự tu hành. Như vậy thì đầu tiên chúng tôi sẽ kể cho quý vị nghe những câu chuyện ở trong đạo, rồi sau đó sẽ bàn giải thêm để thấy cái ý nghĩa của người xưa nói ra nó rất là thâm trầm, không phải là thường. Thì câu chuyện đầu của tôi kể đây, nó có tính cách liên hệ tới thiền sư, bởi vì tôi hay đọc sách thiền. Thiền sư Triệu Châu là một vị thiền sư nổi tiếng đời Đường ở Trung Hoa. Một hôm có một thiền khách tới hỏi ngài, nói bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Cái ngài trả lời rằng không. Thì ông thiền khách là một người đọc kinh nhiều, ông mới vẽ lại. Ông nói trong kinh nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao riêng con chó lại không có? Thì ngài trả lời, vì nghiệp thuyết che đậy. Đó là câu trả lời của ngài với một thiền khách. Quý vị nghe dễ hiểu chưa? Rồi một thiền khách khác cũng tới hỏi ngài Triệu Châu một câu chuyện đó, cũng đem con chó hỏi. Người khác hỏi, bạch hòa thượng, con chó có Phật tánh không? Thì ngài trả lời rằng có. Thì ông thiền khách đó nói rằng Phật tánh là cái tánh sáng suốt. Mà đã là có tánh sáng suốt á, thì lựa chỗ nào cho tốt, sang trọng, mà chung vô, tại sao lại chung vô trong cái đải da lông lá lùn xù làm chó? Thì ngài trả lời, vì biết mà cố phạm. Thì qua hai câu trả lời đó, thì quý vị thấy thiền sư có vẻ điên đảo quá. Khi thì nói có, khi thì nói không, phải không? Nhưng mà ở đây thì chúng tôi giải thích kỹ cho quý vị thấy, người xưa khi thốt ra một câu nói, nó mang đầy đủ ý nghĩa, đạo lý trong đó. Nhưng vì chúng ta nghe nó đơn giản, thành ra khó hiểu. Bây giờ tôi giải thích câu đầu. Người thiền khách đã nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tại sao riêng con chó không có? Thì ngài trả lời rằng vì nghiệp thuyết che đậy. Thì như vậy quý vị biết nghiệp thuyết là cái gì chưa? Chắc chưa quá, phải không? Nghiệp thuyết, chỉ nghiệp là cái thói quen, cái thuyết là phân biệt. Cái phân biệt theo cái thói quen của mình, nó cứ nó dấy lên, nó khởi niệm phân biệt liên miên, không dừng, không nghỉ. Như quý vị trong khi ngồi niệm Phật, hoặc là trong lúc tụng kinh, quý vị muốn giờ đó là dứt tâm bất loạn hay là giờ đó nghỉ tứ tung? Chắc là muốn niệm Phật cho dứt tâm bất loạn, nhưng mà có dứt tâm được chưa? Đưa niệm vài câu niệm Phật cái nhớ chuyện mà chợ, phải không? Niệm vài câu niệm Phật cái nhớ chuyện hôm qua hôm kia, phải không? Nó cứ nhớ hoài hết chuyện này tới chuyện kia, nó không cho mình dứt tâm. Thì cái nhớ đó là cái gì? Đó là cái thói quen, phải không? Thói quen gọi là nghiệp. Mà cái thói quen của cái gì? Của cái thức phân biệt. Ngồi đó lẽ ra là niệm Phật, là tụng kinh, không muốn nghĩ cái gì khác, mà nó nhớ chuyện hôm qua hôm kia, nó khiến nó chen vô hoài, khiến cho cái tâm mình niệm nó không được nhất. Mà không nhất tâm cho nên niệm Phật hoài mà không kết quả. Đó là tại vì nghiệp thức nó lấn, nó chen vào. Bây giờ giả sử quý Phật tử giờ phút nào rảnh rỗi á, nếu giờ tôi ngồi chơi á, không có nghĩ gì hết, ngồi chơi chừng 10 phút đừng nghĩ gì hết được không? Được không? Chắc không được. Tại sao vậy? Nó ngồi lại thì đâu nó chạy bu lại, phải không? Hết chuyện này tới chuyện kia, chuyện năm trên năm dưới gì nó cũng bu lại. Thì như vậy cái gì nó bu lại? Là cái thói quen phân biệt của những năm, những tháng về trước, nó tụ lại, nó làm cho mình nó rối hoài. Cho nên ngồi nghỉ cũng không nghỉ, cho tới tối đi ngủ, sửa sẵn ngủ, mà nó có chuyện cho mình ngủ chưa? Nằm xuống chuyện hôm qua hôm kia cũng nhớ lại, phải không? Làm cho đầu óc mà nó cứ bất an hoài, phải nghĩ chuyện này, rồi tới chuyện nọ. Do đó cho nên ai ai cũng có Phật tánh, mà bị cái nghiệp thức đó, nó cứ nó phủ che hoài mà không thấy. Bây giờ tôi ví dụ như có một đêm rằm, mà đêm rằm đó trời chuyển mưa, mây đen kịch. Thì có người hỏi, đêm nay có trăng không? Thì thầy trụ trì không nói bên trời, không thấy trăng nữa không? Phải là mỗi đêm rằm đều có trăng, tại sao đêm rằm này không trăng? Thì ông trụ trì trả lời rằng, là bị mây che đậy, phải không? Không phải không trăng, mà tại mây che đậy không thấy, mà không thấy thì nó không có, phải không? Khi nào mình thấy mới nói có, không thấy biểu nó có làm sao nói được. Đó, như vậy thì ngài Triệu Châu quý vị thấy có lý chưa? Và trong kinh Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, mà quý vị có thấy Phật tánh mình không? À, không thấy. Tại sao không thấy? Vì nghiệp thức che đậy. Bởi nghiệp thức che đậy không thấy cho nên ngài mới nói là không, phải không? Chứ nếu mà quý vị tan hết nghiệp thức thì ngài sẽ nói rằng có. À, bởi có mà vì cái nghiệp thức che đậy cho nên nói là không. Như vậy thì quý vị mới thấy, bởi vì nghiệp thức nó che đậy tâm chúng ta cho nên cái Phật tánh sáng suốt sẵn có đó nó không hiện. Giống cũng như là một đêm chuyển mưa rồi chính vì mây đen cho nên chúng ta không thấy được mặt trăng, chứ thật ra ở trên trời lúc nào mặt trăng cũng sáng, tức là rộng thì mặt trăng trên trời sáng, phải không? Nhưng mà mây đen thì chúng ta không thấy. Chúng ta không thấy không có nghĩa là không có. À, như vậy thì quý vị thấy, nếu chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều có Phật tánh mà bị nghiệp thức nó che khuất đi, nó không hiện, thì bây giờ phải làm sao đây? Làm sao cho Phật tánh mà nó hiện ra? Đó là cái tu. À, bởi vậy cho nên ở trong phương pháp tu tịnh độ thì quý thầy dạy quý Phật tử phải niệm Phật. Niệm Phật để làm chi? Chắc đa số nó tôi niệm Phật để chờ Phật trước về cực lạc, phải không? Đó là niệm để chờ mai kia Phật trước về bản cho sung sướng, phải không? Anh này buồn khổ quá, người ta nói ta bà khổ đó, về cực lạc nó vui, phải không? Nếu là hiểu vậy thì nó cũng hơi xa một chút. Chứ đúng ra niệm Phật là một cái phương tiện để chúng ta nhớ Phật, đập tan mấy cái nghiệp thức đó, nó không có chen vào, phải không? Vậy mà tai lần chửi miệng niệm có khi nó cũng chen, phải không? Như vậy đó là để biết rằng niệm Phật là một phương tiện để đuổi cái nghiệp thức đi. Mà nếu nghiệp thức đuổi đi á, thì khi nào chúng ta được nhất tâm bất loạn, mà nhất tâm bất loạn tức là lúc đó cái nghiệp thức không còn, phải không? Mà nghiệp thức không còn thì lúc đó làm sao? Thì Phật Di Đà hiện tiền. Bởi vậy cho nên trong kinh Di Đà nói đó, nếu mà người nào niệm Phật hoặc một ngày hoặc hai ngày tới bảy ngày nhất tâm bất loạn thì khi lâm chung sao? Phật A Di Đà giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền, phải không? Khi đó thì Phật Di Đà và Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát